Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp phần 2 của bức thư Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục công giáo trên toàn thế giới. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Năm tân đại sứ trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Sáng mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của năm nước cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư. Đó là các quốc gia Ethiopia, Malaysia, Cộng hòa Ireland, Fiji và Armenia. Các đại sứ này không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển con người toàn diện, thăng tiến các sáng kiến giúp dân nghèo tự lập và quan tâm đến chiều kích tinh thần của con người. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề lớn của thế giới ngày nay như nạn nghèo đói lan tràn, trong khi các nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, khiến nhiều người cảm thấy bất mãn vì thiếu các phương tiện để đáp ứng nhu cầu mình cảm thấy. Đức Thánh Cha nói rằng, khi lầm than sống chung với tình trạng rất giàu có, sẽ nảy sinh ấn tượng bất công, có thể trở thành nguồn mạch của sự nổi loạn. Vì thế, các nước cần quan tâm làm sao để các luật lệ xã hội đừng gia tăng tình trạng chênh lệch và giúp mỗi người sống xứng đáng. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng coi những người cần được giúp đỡ như những thiếu sót cần phải lấp đầy, nhưng hãy trả cho họ vai trò như tác nhân xã hội, giúp họ nắm giữ tương lai của mình để họ tìm được chỗ đứng trong xã hội. Trong bối cảnh đó, sự phát triển mà mỗi nước mong ước phải liên hệ tới mỗi người với mọi chiều kích, chứ không phải chỉ giới hạn vào việc tăng trưởng kinh tế mà thôi. Đức Thánh Cha đề cao những kinh nghiệm như tiểu tín dụng, các sáng kiến tạo ra sự đối tác công bằng để có thể hòa hợp các mục tiêu kinh tế với quan hệ xã hội, quản trị dân chủ và tôn trọng thiên nhiên. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi để ý tới một tình trạng lầm than khác, đó là sự đánh mất tham chiếu về những giá trị tinh thần về Thiên Chúa. Sự trống rỗng như thế làm cho người ta khó phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, cũng như khó vượt lên trên tư lợi để nhắm tới công ích. Nó cũng làm cho người ta dễ chiều theo các trào lưu tư tưởng thịnh hành, và tránh cố gắng cần thiết để suy tư và phê bình. Bao nhiêu người trẻ tìm kiếm lý tưởng, rốt cục họ lại quay về với những thiên đường giả tạo hủy hoại họ, đó là sự nghiện ngập, duy tiêu thụ và duy vật, cuộc sống thoải mái, không thể lấp đầy con tim của con người được dựng nên để hướng về vô tận. Vì sự nghèo nàn lớn nhất chính là thiếu tình thương. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi khích lệ mọi nỗ lực được đề ra, nhất là nơi các gia đình. Đàng khác, việc giáo dục phải khơi dậy chiều kích tinh thần vì con người phát triển khi nó lớn lên trong tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà nước tôn trọng hoàn toàn đối với tự do tôn giáo, xây dựng một xã hội, trong đó sự điều độ và tình huynh đệ được sống thực để đẩy lui lầm than, vượt thắng sự lãnh đạm và ích kỷ, lợi lộc và sự phung phí, nhất là sự loại trừ người khác ra khỏi xã hội. Tin Bangalore, Ấn Độ. Một doanh nhân xây nhà thờ tặng cho Tổng giáo phận Bangalore. Theo trang tin của Hội đồng Giám mục Ấn Độ và hãng thông tấn Asia News, thì lần đầu tiên tại Ấn Độ, một giáo dân công giáo đã xây dựng và tặng một nhà thờ cho cộng đồng của mình. Đây là sự kiện diễn ra tại Venkatala Yelahanka, trong tổng giáo phận Bangalore, bang Karnataka. nhờ sự đóng góp của doanh nhân và nhà từ thiện Ronan Colaco, 1.200 tín hữu có thể tham gia phụng vụ trong nhà thờ mới mang thánh hiệu Mân Côi. Hơn 2.500 người, gồm người dân địa phương và từ các miền khác của đất nước, đã tham dự lễ khánh thành. Trong đó, Đức Tổng giám mục Bernard Moras của Tổng giáo phận Bangalore cử hành thánh lễ và cung hiến nhà thờ mới. Với phí tổn 27 triệu rupee, khoảng hơn 500.000 Mỹ Kim, nhà thờ màu trắng được xây dựng theo phong cách hiện đại và có đủ ghế ngồi cho hơn 100 tín hữu. Sau thánh lễ khánh thành, Đức Tổng giám mục Bernard Moras đã cảm ơn và biểu dương nhà hảo tâm, gọi ông là một tấm gương sáng của sự hòa hợp trong cộng đồng. Thực vậy, gần đây, ông Colaco được tham gia vào việc tái thiết đền thờ cổ Hoi Sala của Ấn giáo tại Chikkajala. Ông Colaco, chủ tịch của Liên đoàn Quốc tế Hiệp hội Kitô hữu Karnataka, đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện. Phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ mới, ông cho biết đã nhìn thấy Thiên Chúa trong một giấc mơ cách đây 4 năm, và Chúa bảo ông hãy xây dựng một nhà thờ. Vài ngày sau đó, ông biết rằng Đức Tổng giám mục muốn xây dựng một nhà thờ mới trong khu vực Jelahanka. Thế là ông đến gặp Ngài và dự án hình thành, trong đó cả gia đình ông Colaco đã nhiệt tình giúp đỡ việc xây dựng. Được thiết lập vào năm 1953, Tổng giáo phận Bangalore bao gồm một diện tích 27.123 km2 với dân số hơn 16 triệu người. Trong số này có 425.000 người Công giáo. Với việc hoàn tất xây dựng nhà thờ Mân Côi, Tổng giáo phận Bangalore có 135 giáo xứ. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp lấy làm tiếc vì những vấn đề quan trọng của đất nước đã không được chú ý đến trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp vừa qua. Sáng thứ Hai mùng 7 tháng 5 vừa qua, liền sau khi có kết quả chính thức về cuộc bầu cử Tổng thống nước Pháp, trong đó ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội đắc cử Tổng thống Pháp, thì Đức ông Bernard Baudouin, phát ngôn viên chính thức của Hội đồng Giám mục Pháp, đã phát biểu với Đài Vatican rằng, những vấn đề quan trọng của đất nước Pháp đã không được chú ý đến. Đó là những vấn đề như tình liên đới xã hội, đường lối chính trị quốc tế, việc tôn trọng sự sống con người. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Bernard Baudouin cũng nói lên ước mong vị tân Tổng thống Pháp từ nay sẽ hành xử như là Tổng thống của tất cả mọi công dân đất nước, vượt qua được sự phân cách chính trị của hai ứng cử viên. Vị phát ngôn viên chính thức của Hội đồng Giám mục Pháp còn cho biết, Giáo hội Công giáo Pháp sẽ chú ý hơn đến những vấn đề xã hội. Việc đối thoại giữa các tôn giáo và công quyền sẽ tiếp tục mang đặc tính tự do và thẳng thắn, như đã là như vậy đối với chính quyền của cựu Tổng thống Sarkozy. Trong khi đó, theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, thì vị tân Tổng thống Pháp ông François Hollande đã bộc lộ với tuần báo Công giáo Pháp La Vie, Sự Sống, rằng ông không thực hành bất cứ niềm tin tôn giáo nào, mặc dù hai ông bà thân sinh của ông là người Công giáo thực hành đạo, và rằng khi còn là thanh thiếu niên, ông đã theo học tại trường Công giáo do các sư huynh Tabert điều hành tại Rouen, miền Bắc nước Pháp. Công chúng biết rất ít về đời sống tôn giáo của tân Tổng thống Pháp. Tên họ gia đình của ông Hollande nói lên nguồn gốc Hòa Lan của các tổ tiên ông sinh sống tại Hòa Lan, theo đạo Tin lành Calvin, nhưng phải chạy lánh nạn sang Pháp trong cuộc chiến tôn giáo xảy ra vào giữa thế kỷ thứ 16 để tránh bị tàn sát. Lúc đó nhóm người tị nạn đã đổi tên họ là Hollande để liên lạc với nhau và lưu nhớ nguồn gốc của mình. Từ niềm tin Tin lành Calvin, tổ tiên của tân Tổng thống François Hollande đã gia nhập Giáo hội Công giáo từ đó. Theo bản thăm dò của nhóm Harris Interactive đăng trong quyển san Công giáo La Vie, Sự Sống, thì 79% những người Công giáo thực hành đạo đã bỏ phiếu chọn ứng cử viên cựu Tổng thống Sarkozy. Và chỉ có 21% người Công giáo còn đi lễ một lần mỗi tháng, bỏ phiếu cho ông François Hollande. Những người công giáo không thực hành đạo thì theo đa số dân chúng ủng hộ tân tổng thống. Ngoài ra, cũng theo bản thăm dò nói trên, có 93% tín đồ Hồi giáo người Pháp dồn phiếu cho ông François Hollande. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đón nhận các tân vệ binh Thụy Sĩ. Theo tin từ hãng tin Asia News, thì sáng mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến lực lượng vệ binh Thụy Sĩ đang phục vụ tại Tòa Thánh cùng với các tân binh. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cung cấp cho họ một chiến lược quân sự như là một bí mật để đạt được hiệu quả trong công việc tại Vatican cũng như trong mỗi dự định của họ, đó là biết liên lỉ kết hiệp với Chúa Kitô. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi đội vệ binh hãy tận dụng thời gian ở Roma để phát triển tình bằng hữu với Chúa Kitô, yêu mến giáo hội nhiều hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một Kitô hữu đích thực, một cuộc sống thánh thiện. Trong buổi tiếp kiến này với Đức Thánh Cha, đã có 26 tân binh tuyên thệ nhậm chức tại Vatican, đúng vào ngày tưởng niệm một nhóm đồng đội của họ hy sinh hồi năm 1527 để bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Thất, chống lại lính đánh thuê bủa vây thành Roma khi ấy. Suốt hơn 500 năm phục vụ Đức Giáo Hoàng, lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, bao gồm khoảng 110 chàng trai trẻ tuổi người Thụy Sĩ, đã bảo vệ an ninh cho lãnh thổ quốc gia Vatican. Các binh lính canh gác là một trong những quân lực được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới, họ cũng đảm bảo sự an toàn cho Đức Giáo Hoàng. Mỗi nhiệm kỳ vệ binh Thụy Sĩ sẽ phục vụ trong 25 tháng và tất cả đều phải sống tại Vatican. Trong cuộc tiếp kiến với họ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng, những tố chất tinh thần phải là những nhân tố điều khiển cuộc đời họ, Ngài nói, vững chắc trong đức tin công giáo, niềm tin tưởng và lòng mến yêu đối với giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, siêng năng và kiên trì trong mỗi công việc lớn nhỏ hàng ngày, can đảm và khiêm nhường, vị tha và sông sáo. Những đức tính này phải chiếm giữ trái tim của các anh trong cương vị là đội cận vệ danh dự tại Vatican. Khuyến khích họ trong ơn gọi, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các anh hãy quan tâm tới những người khác, hỗ trợ và chỉ bảo lẫn nhau trong công việc hàng ngày, bảo vệ căn tính bác ái của tin mừng với những người mà các anh gặp mỗi ngày. Lời mời gọi yêu thương tha nhân trong Kinh Thánh gắn liền với mệnh lệnh kính yêu Thiên Chúa bằng tất cả trái tim, linh hồn và sức lực của mình. Để mang tình yêu thương đến người anh em, các anh phải nuôi dưỡng nó từ trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa, chuyên tâm cầu nguyện, siêng năng lắng nghe lời Chúa và đặt mầu nhiệm thánh thể làm trung tâm của cuộc đời. Cũng nên nhắc lại là lịch sử cho thấy đã có không ít các vệ binh Thụy Sĩ sau khi phục vụ Đức Thánh Cha thì quyết định dấn thân trong đời sống thánh hiến. Đây là điều mà Đức Thánh Cha cũng đề cập đến khi nói, có không ít người tiền nhiệm của các anh nổi bật không chỉ trong công việc của họ, nhưng còn trong sự cam kết của họ với đời sống Kitô hữu. Một số người đã được mời gọi đi theo Chúa trong chức vụ linh mục hoặc đời sống tu trì. Họ đã đáp lại lời Chúa mời gọi cách nhiệt tình. Còn những người khác thì vui vẻ hạnh phúc với bí tích hôn phối. Tôi tạ ơn Thiên Chúa là căn nguyên của mọi điều tốt đẹp, vì những đặc ân và sứ vụ khác nhau mà Ngài đã trao ban cho các anh, và tôi cũng cầu nguyện cho các anh khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Vì thế, các anh hoàn toàn có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô theo Ngài với lòng quảng đại trung thành. Chúng ta hãy nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người mà chúng ta tôn vinh cách đặc biệt trong tháng năm này, giúp chúng ta được trải nghiệm mỗi ngày về sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói, chúng ta không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Tin Moscow, Liên bang Nga. 3/4 dân chúng Nga nói lên niềm tin tưởng vào giáo hội chính thống Nga. Kết quả của một cuộc thăm dò vừa được công bố ngày 6 tháng 5 vừa qua cho biết 73% người dân Nga nhìn nhận giáo hội chính thống đang nắm giữ vai trò tích cực trong sinh hoạt đất nước. Chỉ có 2% không đồng ý và 13% có nhận định thay đổi khi tích cực, khi tiêu cực. Có 64% những người được hỏi ý kiến trả lời là họ vẫn tin tưởng vào giáo hội chính thống, và có 56% tin tưởng vào Đức Đương Kim Thượng Phụ Chính thống Nga, Đức Cyrilo Đệ Nhất. Được biết, hiện nay có 68% dân chúng Nga tuyên bố mình thuộc giáo hội chính thống Nga.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiếp phần 2 của bức thư Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục công giáo trên toàn thế giới do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua trong một thời sự, chúng ta đã nghe phần 1 của bức thư mời gọi các linh mục hãy thống hối và tha thứ để canh tân đời linh mục của mình. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần 2 của bức thư, tập trung hướng tới tương lai, mời gọi các linh mục sống đức tin và dấn thân sống thánh thiện nhiều hơn nữa. Bức thư Bộ Giáo sĩ được viết tiếp như sau. Lòng tín thác của chúng ta càng được củng cố thêm nhờ lời mời gọi mà chính giáo hội gửi đến chúng ta. Hãy tái bước qua cánh cửa đức tin, tháp tùng tất cả các tín hữu của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là tựa đề của tông thư, qua đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm nay, năm 2012. Một suy tư về những hoàn cảnh của lời mời gọi này có thể giúp chúng ta. Lời mời này ở trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, ngày 11 tháng 10 năm 1962. Và ngày kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo 11 tháng 10 năm 1992. Ngoài ra, trong tháng 10 năm 2012 này, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được triệu tập về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Vì thế, chúng ta được yêu cầu đào sâu về mỗi sự kiện vừa được nêu trên. Biến cố thứ nhất, về Công đồng chung Vatican II, để Công đồng tái được tiếp nhận như ân phúc mà giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20. Đây là một địa bàn chắc chắn để hướng dẫn chúng ta trong hành trình của thế kỷ đang mở ra, là một sức mạnh lớn để thực hiện sự canh tân luôn cần thiết của giáo hội. Biến cố thứ hai, về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Để sách này được thực sự đón nhận và sử dụng như một dụng cụ chắc chắn và hợp pháp để phục vụ tình hiệp thông của giáo hội và như một quy tắc chắc chắn để giảng dạy đức tin. Biến cố thứ ba, về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, để công nghị này là một cơ hội thuận tiện để đưa toàn thể giáo hội vào một thời kỳ suy tư đặc biệt và tái khám phá đức tin. Giờ đây, như một dẫn nhập vào toàn thể công việc chung cho cả ba biến cố, chúng ta có thể suy niệm vắn tắt về sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng mà tất cả đều quy tụ vào chính tình yêu Chúa Kitô làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy và thúc đẩy chúng ta rao giảng tin mừng. Ngày nay, cũng như thời xưa, Chúa sai chúng ta trên các nẻo đường thế giới để công bố tin mừng của Chúa cho mọi dân tộc trên trái đất. Với tình yêu thương, Chúa Giêsu Kitô lôi kéo con người thuộc mọi thế hệ đến với Ngài. Trong mọi thời đại, Ngài triệu tập giáo hội, ủy thác cho giáo hội việc loan báo tin mừng với một mệnh lệnh luôn mới mẻ. Vì thế, cả ngày nay cũng cần có một sự dấn thân đầy xác tín của giáo hội cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng để khám phá niềm vui đức tin và tìm lại được lòng nhiệt thành hăng hái trong việc truyền thông đức tin. Tất cả mọi người thuộc mọi thế hệ, tất cả mọi dân tộc trên trái đất tái truyền giảng tin mừng, đứng trước chân trời phổ quát như thế, nhất là các linh mục chúng ta phải tự hỏi làm thế nào và ở đâu những lời quả quyết ấy có thể liên kết với nhau và đồng hữu hiệu. Vì thế, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhắc nhở rằng, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã bắt đầu với một vòng bao quát, nhìn nhận rằng con người có khả năng tiếp xúc với Thiên Chúa. Nhưng sách ấy làm như thế bằng cách chọn đoạn văn sau đây của Công đồng chung Vatican II như một trích dẫn đầu tiên. Lý do cao cả nhất của phẩm giá con người hệ tại ơn gọi của con người được hiệp thông với Thiên Chúa. Con người được mời gọi đàm đạo với Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu. Thật vậy, con người không chỉ hiện hữu nếu không được Thiên Chúa tạo dựng từ lòng yêu thương của Ngài, được duy trì trong cuộc sống luôn được rút ra từ lòng tình yêu ấy, và con người không hoàn toàn sống theo chân lý nếu không tự nguyện nhìn nhận tình yêu thương ấy và không tín thác nơi đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, nhiều người đồng thời với chúng ta không hề nhận thấy hoặc minh nhiên loại bỏ sự kết hiệp thân tình và sinh tử với Thiên Chúa. Với văn bản vừa trích dẫn, với những quy chiếu phong phú như thế, làm sao có thể quên rằng các nghị phụ muốn ngỏ lời trực tiếp với những anh chị em vô thần, khẳng định phẩm giá vô biên ơn gọi của họ mà họ trở nên xa lạ trong tư cách là người. Và các nghị phụ làm như vậy với cùng những lời được dùng để mô tả kinh nghiệm Kitô với tính chất thần bí tột độ. Cả tông thư Cánh Cửa Đức Tin cũng bắt đầu bằng lời quả quyết rằng, đức tin dẫn vào cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, đức tin giúp chúng ta chìm đắm trực tiếp trong mầu nhiệm chủ yếu của đức tin mà chúng ta phải tuyên xưng, đó là tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, có nghĩa là tin nơi một Thiên Chúa duy nhất là tình thương. Tất cả những điều ấy phải vang vọng đặc biệt trong tâm hồn chúng ta và trong trí tuệ chúng ta để giúp chúng ta ý thức đâu là thảm họa trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta ngày nay. Các nước đã theo Kitô giáo không còn bị cám dỗ chiều theo một thứ chủ thuyết vô thần tổng quát như trong quá khứ, nhưng họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của một chủ thuyết vô thần đặc thù đến từ sự quên lãng vẻ đẹp và sức nóng của mạc khải ba ngôi. Ngày nay, nhất là các linh mục trong việc thờ lạy hàng ngày và trong sứ vụ thường nhật phải đưa tất cả về với niềm hiệp thông ba ngôi. Chỉ từ sự hiệp thông ấy và chìm đắm trong đó, các tín hữu mới có thể thực sự đạt tới tâm hồn của mỗi người và tới quê hương mà tất cả chúng ta được kêu gọi đi tới. Và chỉ như thế, các linh mục chúng ta mới có thể tái trao tặng cho con người ngày nay phẩm giá làm người, ý nghĩa những quan hệ giữa con người với nhau và ý nghĩa đời sống xã hội và mục đích của toàn thể công trình sáng tạo. Tin nơi một Thiên Chúa duy nhất là tình thương. không có công trình tái truyền giảng tin mừng nào thực sự là có thể nếu các tín hữu Kitô chúng ta không có khả năng gây kinh ngạc và làm cho thế giới tái xúc động với việc loan báo bản chất tình thương của Thiên Chúa chúng ta, nơi ba ngôi Thiên Chúa và đưa chúng ta vào cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thế giới ngày nay, với những xâu xé ngày càng đau thương và đáng lo âu, đang cần Thiên Chúa ba ngôi và loan báo Ngài chính là nghĩa vụ của giáo hội. Để có thể chu toàn công tác này, giáo hội phải tuyệt đối gắn bó với Chúa Kitô và không bao giờ để mình bị tách rời khỏi Ngài. Giáo hội cần các thánh đang ở trong con tim của Chúa Kitô và là những chứng nhân hạnh phúc về tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Và các linh mục để phục vụ giáo hội và thế giới đang cần các thánh. Vatican, ngày 26 tháng 3 năm 2012, lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Đức Hồng Y, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, đã cùng với Đức Tổng Giám mục, Tổng Thư ký của Bộ, ký vào bức thư như chúng ta vừa theo dõi qua hai chương trình thời sự thứ ba và thứ tư. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Tinh nguyện của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe lời Chúa trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 2 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn giáo về cầu nguyện và kinh thánh, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Đức như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn tiếp tục hướng suy tư của chúng ta theo gương của Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội, về tương quan phong phú giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết, Thánh Stefano bị cáo buộc về tội tuyên bố chống lại đền thờ và chống luật của Môsê. Trong diễn văn trước Thượng Hội đồng Do Thái, Ngài trình bày sự kiện toàn bộ Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giêsu. Người là đấng công chính được các ngôn sứ báo trước. Chúa Giêsu chính là nơi cử hành việc thờ phượng chân thực dâng lên Thiên Chúa, vì đấng tối cao không ở trong đền thờ do tay người làm ra. Đền thờ nơi Thiên Chúa cư ngụ chính là người con duy nhất của Ngài, là nhân tính của Chúa Kitô. Hy tế thập giá của Chúa Kitô chính là việc phụng tự mới, thay thế cho việc tế tự cũ. Cả thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói về thân mình Chúa Kitô như lễ vật đền tội chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Người, Thiên Chúa và thế giới liên kết với nhau. Chúa Kitô gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại để đưa chúng vào trong tình thương của Thiên Chúa và thanh tẩy chúng. Sau cùng, chúng ta thấy chính Thánh Stefano cho thấy mình là môn đệ của Chúa được đưa vào trong hy tế ấy. Diễn văn của Thánh Nhân, lời rao giảng của Ngài không chấm dứt, nhưng được viên mãn trong cuộc tử đạo của Ngài. Qua đó, Thánh Nhân được trở nên một với Chúa Kitô cho đến cả lời nguyện của đấng chịu đóng đanh trên thập giá. Thánh Stefano đã nhận lấy kinh nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá và cầu nguyện như Chúa cho những kẻ bách hại mình. Và Ngài cũng thưa với chính Chúa Giêsu mà Thánh Nhân thấy ở bên hữu Thiên Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tinh thần con. Trong bài giáo huấn dài trước đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày những ý tưởng trên đây với nhiều chi tiết hơn. Ngài nhắc lại rằng, trong những bài giáo huấn trước đây, chúng ta đã thấy trong kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, việc đọc và suy niệm Kinh Thánh mở ra cho chúng ta sự lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta và đổ tràn ánh sáng để chúng ta hiểu hiện tại. Bài huấn giáo hôm nay muốn nói đến tấm gương của Thánh Stefano, một trong bảy phó tế đầu tiên của giáo hội, và gương của Thánh Nhân cũng cho thấy quan hệ giữa việc cầu nguyện và Kinh Thánh. Thánh Stefano bị dẫn ra tòa án trước Thượng Hội đồng Do Thái vì bị cáo là đã tuyên bố Chúa Giêsu sẽ phá hủy đền thờ và đảo lộn các tục lệ do Mô-xê truyền lại. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã thực sự loan báo việc phá hủy đền thờ Jerusalem. Các ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Gioan chương 2 câu 19. Nhưng như Thánh Gioan Thánh Sử nhận xét, Chúa nói về đền thờ là thân thể Ngài. Và rồi khi người sống lại từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại điều Chúa nói và tin nơi Kinh Thánh cũng như lời Chúa Giêsu nói. Diễn văn của Thánh Stefano trước Thượng Hội đồng Do Thái là diễn văn dài nhất trong sách Tông đồ Công vụ và được khai triển dựa trên lời tiên tri vừa nói của Chúa Giêsu, Ngài là đền thờ mới, khai mạc việc phụng tự mới và thay thế các hy tế cũ bằng việc dâng hiến chính mình Ngài trên thập giá. Thánh Stefano muốn chứng tỏ sự vô căn cứ của những lời cáo buộc Ngài là khuynh đảo luật Mô-xê và minh họa quan điểm của Ngài về lịch sử cứu độ, về giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài đọc lại toàn bộ trình thuật Kinh Thánh, hành trình chứa đựng trong Kinh Thánh, để chứng tỏ rằng hành trình ấy dẫn đến nơi có sự hiện diện chung kết của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt rút ra bài học từ chứng tá của Thánh Stefano và nói rằng: Anh chị em thân mến, chứng tá của Thánh Stefano mang lại cho chúng ta một số chỉ dẫn về việc cầu nguyện và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, từ đâu mà vị tử đạo đầu tiên kín múc được sức mạnh để đương đầu với những người bách hại Ngài và đạt tới sự hiến chính mạng sống mình như vậy? Câu trả lời thật đơn giản. Thưa, từ quan hệ của Ngài với Thiên Chúa, từ sự hiệp thông của Thánh Nhân với Chúa Kitô, từ sự suy niệm về lịch sử cứu độ, từ việc nhìn thấy hoạt động của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu Kitô. Cả kinh nguyện của chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe lời Chúa trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Một yếu tố thứ hai, Thánh Stefano thấy báo trước hình ảnh và sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử tương quan yêu thương giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là đền thờ không do tay người thế tạo thành. Trong đó, sự hiện diện của Thiên Chúa Cha trở nên gần gũi, đến độ đi vào trong xác thể của chúng ta để mang Thiên Chúa cho chúng ta, để mở cho chúng ta cửa trời. Vì thế, kinh nguyện của chúng ta phải là một sự chiêm ngắm Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu như là Chúa Tể đời sống hàng ngày của tôi. Nơi Ngài, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, cả chúng ta cũng có thể thân thưa với Thiên Chúa, tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa, lòng tín thác của những người con ngỏ lời với một người cha yêu thương họ vô biên. Buổi tiếp kiến được tiếp tục với phần giới thiệu các phái đoàn lên Đức Thánh Cha và Ngài tóm tắt ý chính bài huấn dụ, đồng thời chào thăm họ, những tín hữu đến từ Pháp, Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Thụy Điển, Nigeria, Ấn Độ, Australia, Philippines và cả Indonesia, không kể các tín hữu đến từ Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, khi ngỏ lời chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ba Lan về Roma nhân dịp kỷ niệm một năm phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ước gì cuộc sống, giáo huấn và tình yêu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng đối với quê hương tiếp tục là gia sản đặc biệt của anh chị em. Được sự chuyển cầu của người từ Thiên Quốc, anh chị em hãy trung thành với Thiên Chúa, với Thánh Giá và tin mừng. Bằng tiếng Rumani, Đức Thánh Cha chào thăm phái đoàn các linh mục trẻ thuộc giáo phận IC và nói rằng, ước gì cuộc hành hương của các con nơi mộ các thánh tông đồ và cuộc gặp gỡ với truyền thống của thành thánh là nguồn mạch giúp các con được phong phú tinh thần cho chức linh mục của các con và củng cố lòng can đảm nơi sự phục sinh của Chúa Kitô. Tại buổi tiếp kiến, có rất đông các học sinh người Italia và các nhóm đến từ các xứ đạo khác nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm họ và cả các tham dự viên hội nghị của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế về những người khiếm thị. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nghĩ đến những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì niềm vui phục sinh tiếp tục làm cho cuộc sống của các con được vui tươi. Hỡi những người trẻ, các con đừng dập tắt khát vọng hạnh phúc trong lứa tuổi của các con với ý thức rằng, chỉ có đấng phục sinh mới có thể trao ban niềm vui đích thực. Hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em hãy can đảm đương đầu với thử thách đau khổ, vì biết rằng cần phải luôn luôn đón nhận sự sống như một hồng ân của Thiên Chúa. Và hỡi các đôi vợ chồng mới cưới quý mến, các con hãy biết rút ra từ giáo huấn của tin mừng những gì cần thiết để xây dựng một cộng đoàn tình thương chân thực. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng quá lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phượng vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược. Họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá giấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật, như lời Thanh Vịt đã nói. Ai cũng biết rằng, sự dữ thường hoành hành trong thế giới này, chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngây không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictet, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau. Người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. Người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đây cái từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai lòng đầy hân hoan, con ca vang cũng hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu, dù đời bao nhiêu muôn gian khó có Chúa cùng con, ước sao bền tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Cuộc đời con đây kể từ nay sống cho mình Chúa, dù ngàn đau thương không hề vương vẫn trên bước đường, lòng mến can trường vượt phong sương loan báo tình thương, với Chúa ra đi con sợ gì bao nỗi hiểm nguy, lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu, dù đời bao nhiêu muôn gian khó có Chúa cùng con, ước sao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện sau đây. Đã từ hơn một năm qua, bà Maria đã phải nằm trên giường bệnh. Sau mấy lần đi nhà thương rất là tốn kém, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, vì thế bà đã được đưa về nhà. Trong những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, bà Maria đã phải chứng kiến một cảnh vô cùng đau lòng. Đó là cuộc ẩu đả giữa những người con của bà. Nằm trên giường bệnh, bà Maria không biết làm gì hơn, là van xin con cái hãy yêu thương nhau và bỏ qua đi cho nhau những xích mích. Nhưng sự bất đồng có lẽ chồng chất từ lâu và đã đến lúc bùng nổ. Vì thế, cho dù đã có những lời kêu gọi tha thứ cho nhau của mẹ, nhưng tất cả các con vẫn không hưởng ứng. Sáng hôm ấy, bà Maria trút hơi thở cuối cùng trong bầu khí ngột ngạt vì nỗi bất bình của gia đình. Nhưng lạ lùng thay, sau việc ra đi vĩnh viễn của bà Maria, tất cả các con cái của bà đều cảm thấy hối hận. Họ chạy đến tòa giải tội và rồi sau đó đã làm hòa với nhau trước linh cữu của bà Maria. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện sống trên đây cho chúng ta liên tưởng đến lời của Chúa Giêsu đã nói: Thầy đi thì có lợi hơn cho các con, vì nếu thầy không ra đi thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Nói đến chia ly thì không có một chia ly nào lại không để lại đau buồn. Sự chia ly giữa bà Maria và các con trong mẫu chuyện trên, cũng như sự chia ly giữa Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài, không thể thoát khỏi điều thường tình ấy. Thế nhưng, cả hai sự chia ly ấy đều được bù đắp thật là cân xứng. Với sự chia ly của mẹ con bà Maria, thì sự bù đắp đó chính là việc tái lập sự hòa thuận trong gia đình sau khi bà Maria ra đi. Còn với sự chia ly của Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài, thì sự bù đắp đó là Chúa Thánh Thần, Đấng bầu chữa mà Chúa Giêsu sai đến để canh tân và kiện toàn mọi sự. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, không thiếu gì những cuộc chia ly bên ngoài cũng như những chia ly bên trong con người chúng ta. Chia ly với những người thân để đến với những người anh em mới trong Thánh Thần. Chia ly cái hiện tại để lại nhận sứ mạng mới trong tương lai. Rồi trong ngay chính con người chúng ta cũng có những cuộc chia ly. Những dứt khoát với cuộc sống tội lỗi, việc xa lìa những đam mê nết xấu, việc quyết định từ bỏ những mối liên hệ nguy hiểm, những hưởng thụ vật chất đã quen thuộc. Tất cả lại không tạo nên cho chúng ta những xót xa, tiếc nuối hay sao? Thế nhưng, nếu không có những cuộc chia ly ấy, thì có thể chẳng bao giờ Chúa đến với chúng ta được. Không dứt khoát với đời sống tội lỗi, thì chẳng thể nào có đời sống trong ân sủng được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được những giá trị của những cuộc chia ly, nhất là những cuộc chia ly với dĩ vãng tội lỗi, để chúng ta có đủ can đảm chấp nhận chia ly, cho dù có phải ưu phiền, phải mất mát trong hiện tại. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn sâu vào hồn, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con vui vẻ ở lại trong bóng mờ vì thấy chưa phải là một tội, nhưng áy náy vì biết bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa. Xin chinh phục các bóng mờ trong con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt, để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa. Còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình, đừng hy sinh, dâng hiến đời con. Sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Lòng đầy hân hoan con ca vang, cùng hát tin yêu. cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời. Cuộc đời con đây, kể từ nay, sống cho mình Chúa. Dù ngàn đau thương không hề vương, vẫn trên bước đường. Lòng mến can trường vượt phong sương, loan báo tình thương. Với Chúa ra đi, con sợ gì, bao nỗi hiểm nguy. Lòng đầy hân hoan, con ca vang, cũng hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời. Lòng đầy hân hoan, con ca vang, cũng hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.